Có câu chuyện kể về một người thợ săn vào trong rừng,
thấy một con gấu to lớn đi đến thì anh giương súng lên và chuẩn bị bóp còi.
Con gấu mở miệng nói: "Từ từ đã, tại sao muốn bắn tôi?" Thì người thợ săn nói: "Trời lạnh và ta cần một chiếc áo lông." Thì con gấu nói: "Tôi thì tôi đang đói và tôi đang cần thức ăn. Cả hai chúng ta đều có nhu cầu. Hay là mình ngồi xuống và có thể trò chuyện với nhau và có thể tìm ra một giải pháp hay chăng? Let's sit down, maybe we can compromise." Có một sự thỏa hiệp nào đó, một điều gì đó có thể thỏa mãn cả hai bên chăng? Và rồi người thợ săn đồng ý. Cả hai ngồi xuống. Và một lúc sau thì chỉ có con gấu đi ra mà thôi. Và dường như cả hai đều mãn nguyện, bởi vì con gấu đã được một bữa no nê. Còn chàng thợ săn bây giờ nằm ở trong bụng gấu và không còn thấy lạnh nữa. Câu chuyện nó nói lên rằng khi chúng ta thỏa hiệp với kẻ thù hay thỏa hiệp với tội lỗi thì chúng ta sẽ luôn thua và nó sẽ nuốt trọn chúng ta. Buổi sáng này chúng ta sẽ đến với lời Chúa trong Nê-mi chương 13 mà quý vị vừa nghe đọc. Nó cho thấy hậu quả ghê gớm của sự thỏa hiệp giữa con dân Chúa với thế gian là như thế nào. Và cũng cho thấy giải pháp triệt để dứt khoát cần phải có để đời sống của con dân Chúa được đắc thắng, được lớn mạnh và dâng sự vinh hiển cho Chúa. Đây là bài học rất cần thiết cho hội thánh của Chúa trải qua mọi thời đại và cho chúng ta buổi sáng hôm nay nữa. Bởi vì hiểm họa của sự thỏa hiệp và hiểm nguy của việc tuột dốc, thối lui, sa sút trong đời sống thuộc linh là không cùng. Sơ hở là sập bẫy, sơ sót là hư mất, sơ ý là bị nuốt trọn. Trong Chủ nhật Tân Niên đứng trước thềm của một năm mới, mỗi một chúng ta cần phải xem xét lại đời sống của mình. Có thể có những vết nứt, những kẽ hở, những chỗ sa trật và nhờ ơn Chúa để có thể xây dựng lại, tu bổ lại, làm mới lại đời sống tâm linh của mình để có thể đứng vững, tăng trưởng và kết quả cho Chúa. Và chúng ta sẽ học lời Chúa với nhau trong Nê-mi chương 13 với đề tài đó là tái lập đời sống đổi mới, quyết không thỏa hiệp. Tái lập đời sống đổi mới, quyết không thỏa hiệp. Rebuild your life of renewal. Say no to compromise. Đây là bài thứ 13 và là bài cuối cùng, tạm gọi là cuối cùng, tôi sẽ giải thích tại sao. Trong loạt bài tái lập đời sống, theo sách Nê-mi. Quý vị có biết rằng chương 13 của Nê-mi chính là những lời cuối cùng được viết xuống trong Kinh Thánh Cựu Ước hay không? Đây là lời cuối cùng được viết xuống trong Kinh Thánh Cựu Ước. Nhưng thưa quý vị, những lời này tôi tin chắc rằng sẽ đem lại một sự khởi đầu mới cho cuộc đời của những người bước đi trong Chúa và quyết không thỏa hiệp với đời khi chúng ta nhận sự dạy dỗ qua lời Chúa. Nê-mi chương 12 và chương 13 thực sự có một cái khoảng cách trong thời gian. Ít nhất là một năm và nhiều nhất có khi tới 15-20 năm. Bối cảnh của sách Nê-mi diễn ra vào giữa thế kỷ thứ 5 trước Chúa, trong năm thứ 20 đời vua Artaxerxes. Thì Nê-mi là quan tử chánh trong triều đình. Khi ông nghe tin về Jerusalem, sự sụp đổ, sự hoang tàn, có những cuộc hồi hương đã trở về rồi, nhưng mà tường thành vẫn chưa được xây dựng và cửa thành vẫn đang bị đổ nát, bị cháy mà chưa được dựng lại. Thì sự cảm động của Chúa, ông xin vua Artaxerxes để có thể hồi hương để tái lập lại tường thành. Và trong ơn của Chúa, bởi sự phù trợ của Chúa, Chúa đồng đi với ông trở về. Gặp rất nhiều sự khó khăn chống đối, nhưng mà công tác đã hoàn tất. Và giờ đây, sau 12 năm làm tổng trấn ở tại Juda, lời Chúa cho biết rằng Nê-mi ông trở về lại kinh đô Susa, trở về lại với Artaxerxes, và trong thời gian vắng mặt đó có những điều đã diễn ra. Và cái vấn đề diễn ra đó là sự thỏa hiệp. Việc châm trước khi chúng ta để cho tội lỗi nó len lỏi vào trong đời sống. Có những cam kết, có những quyết định mà dân sự Chúa đã hứa nguyện. Bây giờ họ lại rơi vào con đường cũ. Họ lại sa ngã, họ lại sai trật. Và họ lại thỏa hiệp với thế gian. Và bài học này tôi nghĩ rất là thích hợp cho Hội Thánh Chúa. Bởi vì mỗi chúng ta đều biết rằng dễ lắm chúng ta rơi vào những tội lỗi cũ. Chúng ta sai trật. Quý biết tại sao mà mình thỉnh thoảng phải đi bơm bánh xe lại không? Bởi vì nó bị xì, phải không? Và đời sống thuộc linh cũng vậy, nếu mình không để ý thì nó có những chỗ bị xì và cái hơi ấm thuộc linh nó ra mất khỏi đời sống và đời sống mình trở thành nguội lạnh khi nào không hay và bánh xe nó xẹp lúc nào không hay. Và dân sự Chúa khi vắng người lãnh đạo thuộc linh họ đã rơi vào hoàn cảnh đó. 17 sáng nay chúng ta sẽ đến với bài 13 này và học với nhau. Và nhờ ơn Chúa để thấy rằng Chúa có thể đổi mới mà đem họ trở lại một sự cam kết mới để có thể sống cho Chúa. Và chúng ta có thể phải nói rằng mình sẽ nói không với sự thỏa hiệp. Và nhờ ơn Chúa tái lập đời sống, được thay đổi, được đổi mới, nhất là trong năm mới này. Trước khi bước vào đoạn 13 thì ta nhắc lại một ít. Trong 12 chương trước chúng ta học liên tục với nhau 12 bài. Và cảm ơn Chúa, sau mỗi sứ điệp lời Chúa thì thi sĩ Linh Ân, Nguyễn Thiện Nhân đều có một bài thơ để tóm tắt sứ điệp lời Chúa. Tôi có nhờ ông có một cái bài thơ ngắn để có thể gọi là tóm lược hay liệt kê 13 đề tài của 13 chương sách Nehemi mà chúng ta học với nhau. Và tôi gọi đây là 13 cột trụ của đời sống cần được tái lập. 13 cột trụ của đời sống cần được tái lập. Và đây những câu thơ ngắn của thi sĩ Linh Năng. Trải dài theo hạ bán niên, Nehemi sách tiếp liên giải bày. Chủ nhật đầu năm 22, sứ điệp kết thúc loạt bài giảng thư. Tái lập đời sống chỉnh chu 13 cột trụ tiếp thu ngọn ngành. Cầu nguyện chính ưu tiên cần thiết, phục vụ luôn sẵn quyết dấn thân, trách nhiệm trung tín toàn dân, can trường đối diện chung phần khó nguy. Hiệp một sang bằng chi chướng ngại, vững vàng khi phân giải khôn ngoan, trung tín củng cố hợp đoàn, thờ phượng sống đạo thành toàn thánh ngôn. Ăn năn tội ngợi tôn phước bấy, cam kết luôn tin cậy phân lời, sẵn sàng đảm đang việc trời, cung hiến ca cảm ngôi lời chí tôn. Tái lập đổi mới thân hồn, quyết không thỏa hiệp chính ngôn nguyện cầu. Cảm ơn Chúa. 13 bài học. Nhưng trong bài 13 này thật sự chúng ta sẽ học làm hai bài trong hai chủ nhật đầu năm, bởi vì những sự dạy dỗ này rất là thiết thực và rất là quan trọng. Tôi muốn chúng ta dành nhiều thời giờ hơn. Những chương trước mình mỗi bài mỗi chương, nhưng mà chương 13 này Chúa cảm động tôi và tôi muốn chúng ta dành hai tuần lễ để học chung với nhau. Có bốn điều chúng ta sẽ học chung với nhau trong phần kinh thánh này. Quý vị có cái bố cục trong tay đó. Tái lập đời sống đổi mới, quyết không thỏa hiệp. Bốn lĩnh vực không thể thỏa hiệp là gì? Thứ nhất là sự phân rẽ trong liên hệ. Thứ hai là sự phục vụ trong nhà Chúa. Thứ ba là sự phụng thờ trong ngày thánh. Thứ tư là sự phối hiệp trong hôn nhân. Sự phân rẽ trong liên hệ, sự phục vụ trong nhà Chúa, sự phụng thờ trong ngày thánh và sự phối hiệp trong hôn nhân. The four areas that cannot be compromised: separating the evil, supporting the ministry, setting apart the worship and sanctifying the marriage. Tái lập đổi mới thân hồn, quyết không thỏa hiệp chính ngôn nguyện cầu. Và thật sự đó là lời cầu nguyện cho chính bản thân tôi và cho hội thánh Chúa. Để nhờ ơn Chúa khi bước vào năm mới này và bước đi trong năm mới, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đổi mới từ nơi Chúa. Quyết tâm không thỏa hiệp với đời nhưng hoàn toàn thuận phục nơi Chúa. Quý vị nhìn trong kinh thánh mình và để thấy rằng lời mở đầu của câu 7, câu 10, câu 15, câu 23 của những phần này, nó cho thấy đó là lý do tại sao tôi chia làm 4 phần là như vậy. Câu 7, tôi đến Jerusalem bèn hiểu điều ác mà Eliashib vì Tobia đã làm ra. Câu 10, tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Câu 15, về lúc đó tôi thấy trong Giu-đa có mấy người ép nho nơi máy ép rượu nhằm ngày Sa-bát. Câu 23, cũng trong lúc đó tôi thấy người Giu-đa lấy đàn bà ách đốt Ammon và Mô-áp làm vợ. Bốn cái vấn đề rất rõ ràng mà lời Chúa cho thấy. Đầy tớ của Chúa Nê-hê-mi, ông nhận ra, ông can thiệp để đem con dân Chúa từ chỗ thỏa hiệp với thế gian đến chỗ thuận phục Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy cái nhìn nhạy bén của đầy tớ Chúa, người lãnh đạo thuộc linh. Và bên cạnh đó chúng ta thấy sự yếu đuối, sự sa ngã và những sai phạm cũ của dân sự Chúa. Bởi vì những điều mà liệt kê ở đây, đây không phải những điều mới. Và nếu quý vị còn nhớ trong Nê-hê-mi chương 10 thì đây là những điều mà con dân Chúa đã đi qua và họ đã có một kết ước với Chúa là họ sẽ không vi phạm những điều này. Họ sẽ trung tín với Chúa. Họ sẽ vâng lời Chúa. Họ sẽ phân cách ra khỏi người ngoại. Họ sẽ giữ sự thờ phượng Chúa, họ sẽ không vi phạm ngày Sa-bát, họ sẽ dâng hiến, họ sẽ không cưới người ngoại, vân vân. Nhưng mà bây giờ vấn đề trở lại. Và buổi sáng nay mình sẽ học hai lĩnh vực đầu trong ngày hôm nay. Hai lĩnh vực đầu tiên mà chúng học đó là những điều không thể thỏa hiệp. Trước hết là sự phân rẽ trong liên hệ. Sự phân rẽ trong liên hệ. Câu 1, câu 9. Trong ngày đó, người ta đọc sách Môi-se có dân sự nghe. Trong đó có chép rằng người Ammon và người Moab đời đời không được vào hội của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng nó không đem bánh và nước đến đón dân Israel, song dùng bạc thỉnh Ba-la-am đến rủa xả dân Israel. Nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa xả ra sự phước hạnh. Sảy khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Israel các dân ngoại bang. Vả trước việc đó, thầy tế lễ Eliasip mà đã được lập coi sóc các phòng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, và là bà con với Tobia có sắm sửa cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế một phần mười về lúa mì, rượu mới và dầu, tức những vật theo lệ định cho người Lê Vi, kẻ ca hát và người canh giữ cửa, luôn với của lễ dâng lên của thầy tế lễ. Khi các điều đó xảy đến, thì không có tôi ở tại Jerusalem, vì nhằm năm thứ 32 đời Artaxerxes vua Babylon, tôi mắc phải trở về cung vua. Cuối một ít lâu, tôi có xin phép vua đặng đi. Tôi đến Jerusalem bèn hiểu điều ác mà Eliasip và Tobia đã làm ra, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vật dụng của nhà Tobia. Đoạn, tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ. Kế ấy tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, cụ lễ chay và hương liệu. Như vậy mình thấy rằng trong câu 1, trong một sự nhóm lại của dân sự Chúa, trong sự thờ phượng đó, đọc lời Chúa thì họ thấy chép rằng người Ammon và người Moab đời đời không được vào hội Đức Chúa Trời. Và đây là lời trong phục truyền Luật Ký chương 23. Họ không được vào hội Đức Chúa Trời, và câu 2 cho thấy lý do. Bởi vì chúng không đem bánh và nước đến đón dân Israel, song dùng bạc thỉnh Ba-la-am đến rủa xả Israel. Ammon và Moab, đây là hai dân tộc ra từ sự kết hợp bởi sự loạn luân của Lot với hai con gái của ông trong Sáng Thế Ký chương 19 mà mình đã học với nhau tối thứ năm. Và hai dân tộc này trở thành kẻ thù của dân Do Thái, dân Israel. Họ đã không giúp đỡ dân sự Chúa, nhưng còn âm mưu gây hại dân sự Chúa. Họ đã mướn tiên tri Ba-la-am để rủa xả dân sự Chúa, nhưng mà Chúa đổi sự rủa xả ra phước lành. Một chi tiết khá thú vị, ngay đây ngay cái động từ mà chữ thỉnh trong Kinh Thánh mình hay là chữ mướn, nó làm chúng ta liên tưởng nhớ đến hình ảnh, bởi vì có một người, một vị tiên tri cũng được mướn để rồi phỉnh phờ Nehemi ở trong chương 6. Và trong nguyên ngữ hai động từ này là một, chương 6 câu 12, 13 và chương 13 câu 2 ở đây, cho thấy rằng có những kẻ thù sẽ đến, sẽ luôn luôn tấn công tôi con Chúa và khiến cho họ thối lui ngã dài và thỏa hiệp. Semeia được Tobia mướn để tìm cách khiến Nehemi lo sợ. Ba-la-am khi xưa cũng được dân Moab mướn để tìm cách rủa xả dân sự của Chúa. Ba-la-am sau khi rủa xả dân sự Chúa không thành công, thua keo này thì ông bày keo khác. Lời Chúa cho biết trong Dân Số Ký chương 25, ông bày kế để cho dân Moab mời gọi, dẫn dụ dân sự của Chúa thỏa hiệp và thờ hình tượng, và khiến dân sự Chúa phải chịu sự hình phạt trước mặt Chúa. Dân sự Chúa khi xưa đã bị thỏa hiệp bởi vì đã nghe theo lời dẫn dụ của Ba-la-am, của dân Moab và thờ thần tượng. Và tại đây, khi dân sự Chúa đọc lời này thì một sự nhắc nhở đến với họ, cho thấy rằng có một sự nguy hiểm khi mà giao du với dân ngoại. Và con dân Chúa phải giữ mình thánh khiết và phân rẽ khỏi họ. Bởi đó trong câu số 3, quý vị thấy có một sự đáp ứng trong sự vâng lời. Sảy khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Israel các dân ngoại bang. Và đây đầu tiên mình học với nhau, phân rẽ khỏi dân ngoại bang, phân rẽ khỏi mối liên hệ với những người ở cùng xứ gần gũi với mình đó. Có một sự phân rẽ. Thánh có nghĩa là vậy, thánh có nghĩa là biệt riêng ra, có sự phân rẽ. Nói như vậy không có nghĩa rằng dân ngoại không được cứu. Dân ngoại bang là mình gặp là mình né trên một phương diện. Nhưng quý vị thấy rằng thật sự trong Kinh Thánh, mà thậm chí trong Nehemi này, nhiều phần khác Kinh Thánh, mà Nehemi quý vị thấy trong chương 10, câu 28 đến câu 29, thì có những người ngoại bang trong sự ăn năn quy đạo và đầu phục, và có những cái hành động rất là triệt để chân thành, thì họ được gia nhập vào trong cộng đồng con dân Chúa. Không có nghĩa là người Moab hay là người Ammon đời đời không được vào hội Đức Chúa Trời đâu. Trong ý nghĩa đây, trong ân sủng của Chúa, họ được vào, nhưng mà phải có một sự ăn năn triệt để và một sự thay đổi rất rõ ràng. Quý còn nhớ Ruter không? Ruter là người Moab. Bà được vào trong hội Đức Chúa Trời. Và trong cộng đồng dân sự Chúa, khi bà nói rằng Đức Chúa Trời của mẹ, Đức Chúa Trời của con, mẹ chết nơi nào, con chết nơi đó. Quý nhớ không? Cũng lời tuyên xưng đức tin đó, và bà đến và bà thành hôn với Bô-ô và cùng trở thành tổ mẫu của David và tổ mẫu Chúa Jesus Christ. Ân sủng của Chúa, Chúa cứu những người ngoại. Những vấn đề trong sự dạy dỗ ở đây mình đừng có hiểu lầm, cái ý đó là mình tránh, mình không có chơi với người ngoại, nhưng mà phải có một sự phân rẽ rất rõ ràng trong niềm tin, trong đức tin. Bởi vì cái nguy cơ của sự thỏa hiệp, mình không cẩn thận là sẽ sập bẫy. Mà ba câu đầu đó, quý vị xem tiếp tục qua câu số 4, câu 5, thì nói rằng vả trước việc đó, tức là trước khi đọc lời Chúa đó thì có một việc xảy ra. Vả trước việc đó thì thầy tế lễ Eliashib được lập coi sóc phòng của đền thờ Đức Chúa Trời. Có một người bà con tên là Tobia và thầy tế lễ này dọn một cái phòng lớn ở trong đền Đức Chúa Trời, ở trong hành lang Đức Chúa Trời cho Tobia ở đó. Không biết làm gì, ở hay là có một cái cơ sở thương mại nào đó, nhưng mà xâm nhập vào trong cộng đồng con dân Chúa. Và đây là vấn đề nguy hiểm. Câu 1, câu 3 cho thấy nền tảng của lời Chúa chỉ là sự sai phạm mà họ mắc phải trong câu 4, câu 5 tại đây. Bởi vì trước đó có một vấn đề xảy đến và khi học lời Chúa họ thấy một cách rõ ràng, à mình đã sai. Và Nehemi đã có một sự giải quyết vấn đề rất là triệt để. Quý vị sẽ thấy khi đọc tiếp theo. Trong vấn đề liên hệ với dân ngoại, với kẻ thù. Ở đây nói thầy tế lễ Eliashib lấy một cái phòng lớn của đền thờ là nơi chứa hương liệu, chứa của lễ, khí dụng, sự dâng hiến của dân sự Chúa và dùng đó cho kẻ thù sử dụng. Cái tên Eliashib có lẽ quý vị nghe thấy quen. Bởi vì trong đoạn 3, mình có biết đến một người là thầy tế lễ thượng phẩm Eliashib, là người đứng chung các thầy tế lễ khác đứng lên để cùng xây dựng cửa chiên khi mà công tác lập lại tường thành và cửa thành. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thầy tế lễ Eliashib và thầy tế lễ thượng phẩm Eliashib là hai người khác nhau. Có ít nhất là ba lý do. Lý do đầu tiên mà rất là dễ hiểu đó là cái chuyện trùng tên là chuyện rất là bình thường. Quý đồng ý không? Trong hội thánh mình có 4 người tên Nga lận, có 3 người tên Nghĩa. Chuyện trùng tên rất là bình thường. Cái lý do thứ hai là mỗi lần nhắc đến thầy tế lễ thượng phẩm Eliashib, chương 3, câu 1, câu 20, 21, hay là ngay trong chương 13 này, câu 28, quý vị cũng thấy nhắc tới Eliashib một lần nữa, nhưng mà thầy tế lễ thượng phẩm, nêu cái danh tánh ông đầy đủ, đây là thầy tế lễ thượng phẩm. Còn chỗ này cho nó là thầy tế lễ thôi. Có thể nói Eliashib lớn và Eliashib nhỏ, có hai người khác nhau đó. Nhưng cái lý do thứ ba là lý do quan trọng hơn hết. Trong câu 4 quý vị thấy rằng thầy tế lễ Eliashib được lập coi sóc các phòng của đền Đức Chúa Trời. Tức là be in charge of the storeroom, the storage room. Thầy tế lễ thượng phẩm không bao giờ giữ một chức vụ gọi là coi sóc một cái phòng storage. Nó không hợp lý. Bởi vì rất có thể thầy tế lễ này là một nhân vật khác. Nhưng mà dẫu đây là thầy tế lễ hay là thượng phẩm đi nữa thì việc làm của ông hoàn toàn sai trái. Mà nếu đây là thầy tế lễ thượng phẩm thì cái lỗi, cái tội càng lớn hơn nữa. Cái vấn đề tiếp theo mình thấy Tobia là ai? Mình còn nhớ không? Tobia là gọi là triều thần của Ammon. Là người Ammon. Hồi nãy mình nghe nói dân Moab và dân Ammon là đời đời không được vào hội Đức Chúa Trời nếu họ không ăn năn. Mình hiểu theo ý nghĩa như vậy. Tobia là con người không ăn năn, nhưng mà ông có người chống dân sự của Chúa một cách ra mặt, một cách rất rõ ràng. Tôi đọc ở đây là một số những cái câu mình đã học trước đó để mình thấy. Ở trong chương 2 câu 10, cho biết rằng khi Sanballat người Horon và Tobia là kẻ tôi tới Ammon hay điều đó, tức là hay rằng Nehemi trên đường đến Jerusalem để xây lại tường thành thì họ lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thịnh cho Jerusalem hay cho dân Israel. Một người đến để xây lại tường thành, Tobia bất bình. Đây là con người chống lại công việc Chúa. Và ông đứng chung với Sanballat. Sanballat là thống đốc của Samari, cũng là kẻ thù của dân sự Chúa lúc đó nữa. Và khi dân sự bắt đầu xây tường thành rồi thì trong chương 4 cho biết rằng Sanballat và Tobia chê bai, chất vấn, chế nhạo và chỉ trích. Trong câu 3, Tobia người Ammon nói rằng vả lại cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên đó tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Một lời mỉa mai. Ông xây đó, con chồn leo lên là sập xuống. Và rồi trong chương 4 tiếp tục đó, không phải chỉ tấn công bằng lời nói, tấn công bằng vũ lực nữa. Câu 7, câu 8 cho biết xảy khi Sanballat, Tobia, người Ả Rập, dân Ammon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành thì chúng nó lấy làm giận dữ. Bèn tập lập nhau hết thảy đặng hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Tobia là kẻ thù dân sự Chúa. Qua chương 6, Tobia tiếp tục dùng những sách lược là dụ dỗ phân tâm, dọa dẫm phao vu, dối giả phản bội, còn nhớ không? Để rồi cản trở công việc của Nehemi và của con dân Chúa trong công việc nhà Chúa. Âm mưu dụ Nehemi ra khỏi thành, dừng công việc lại để rồi có thể hãm hại ông. Rồi mướn tiên tri giả Semaya để hù dọa Nehemi trong chương 6 câu 12. Rồi đến cuối chương 6 câu 17-19 thì biết rằng Tobia này cũng tìm cách len lỏi vào trong cộng đồng dân sự Chúa trong vấn đề cưới gả. Ông cưới con gái của người Do Thái, rồi con ông cũng như vậy làm rể, vân vân. Câu 19 cho biết rằng Tobia cứ gửi thư dụ dỗ, dọa dẫm và giả dối và tìm cách khiến Nehemi sợ hãi và thông đồng cùng với người Juda có chức tước lúc đó nữa. Như vậy rõ ràng biết rằng Tobia đây là con người rất là nguy hiểm, đây là một kẻ thù với dân sự Chúa. Nhưng mà chỗ này rất là lạ là thầy tế lễ Eliashib lại mở cửa của một căn phòng lớn ở tại hành lang đền thờ, là nơi chất chứa những củ lễ dân sự Chúa đem đến bây giờ, mở ra cho Tobia và ở đó. Mà không có sao lạ vậy, bà con thì bà con, nhưng tại sao làm điều này? Và mình thấy rằng đây là một sự thỏa hiệp, đây là một sự trượt ngã trong đức tin, trong suy nghĩ, trong hành động. Mà nó tại sao điều đó xảy ra được? Bởi vì câu 6 cho biết rằng thế này: lúc đó Nehemi không ở tại Jerusalem. Như tôi nói lúc nãy, sau 12 năm ông phải trở về như lời hứa với lại vua Artaxerxes. Ông trở lại kinh đô Susa, ở đây nó là vua Babylon, bởi vì lúc đó Ba Tư đã chiếm luôn cả Babylon. Và khi mà ông vắng mặt như vậy, Việt Nam mình có câu tục ngữ là gì? Vắng chủ nhà là gà mọc đuôi tôm hay là gà vọc níu tôm gì đó. Và thật sự như vậy, khi mà vắng mặt người lãnh đạo thì tại đây, thầy tế lễ Eliashib mở cửa để cho kẻ thù vào trong nhà của Chúa, trong sự thờ phượng dân Chúa và làm ô uế tất cả những điều đó. Bởi vậy câu 7 đến câu 9 cho biết rằng Nehemi sau khi trở lại thì tôi đến Jerusalem bèn hiểu điều ác mà Eliashib và Tobia đã làm ra vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Chúa Trời. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ. Ông thấy đây là một điều ác, đây là điều cực tệ. Và ông làm gì quý vị? Ông nói giờ mình làm điều này là cũng mất lòng Eliashib, cũng mất mặt Eliashib quá, thôi. Ok, có cái phòng đâu sao, mình còn nhiều phòng khác, phải không? Không. Ông quăng ra khỏi phòng ấy các vật dụng của nhà Tobia. Đoạn tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ. Kế ấy tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Đây đều phải làm. Mình thấy rằng sự hiện diện của Tobia làm ô uế đền thờ bởi phải có một sự thanh tẩy, một sự dọn dẹp. Mình thấy hình ảnh này giống ai không? Chúa Giêsu chúng ta. Hai lần trong chức vụ của Chúa, khi mở đầu chức vụ Giăng chương 2 và cuối chức vụ Luca chương 19 khi Ngài vào thành Jerusalem, Ngài dẹp đền thờ. Nehemi đã làm điều đó. Một người lãnh đạo nhận biết không thể thỏa hiệp được trong vấn đề này. Phải phân rẽ khỏi điều ác, phải phân rẽ trong mối liên hệ, dù là có bà con, dù có liên hệ, dù có nể nang thế nào đi nữa. Không thể nào nhường bước cho kẻ thù trong vấn đề này. Mình thấy hai thái độ khác nhau đối với kẻ thù. Eliashib thì sao? Chăm trước, dễ dãi, đây là bà con của mình, thôi kệ, mình nể mặt nhau. Nhưng mà nhà lãnh đạo Nehemi thì khác. Ông không sợ người, nhưng ông sợ Chúa. Ông kính sợ Chúa, ông dứt khoát triệt để, dọn sạch, phân rẽ và không nhân nhượng. Quý vị có thái độ ra sao trong cái lĩnh vực đó? Nếu mà nói quý vị cần phải phân rẽ khỏi những mối liên hệ nào hay có những điều nào trong đời sống mà cần phải dọn sạch, quý vị có dọn không? Hay là từ từ? Hay là sợ mất lòng? Hay là sợ bị thiệt hại, mất mát? Nếu mình nhận biết đây là điều ác trước mặt Đức Chúa Trời, đây là điều cực tệ, thì mình sẽ đẩy lui nó ra ngay lập tức, không chần chờ, không lưỡng lự, không nhân nhượng được. Ở trong Tê-sa-la-ca nhất chương 5 câu 19 câu 22 lời Chúa nói như thế này: chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri, hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ. Và câu 22: bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Tựa như điều ác thôi. Nehemi nói đây là điều ác, nhưng mà nó chỉ cần gần giống điều ác, mình thấy là mình né liền, tránh liền. Đừng có đùa hay là đừng có chơi với lửa, nguy hiểm lắm. Nehemi biết điều đó. Nhiều khi chúng ta muốn giữ mối liên hệ với người, muốn tình cảm với anh em, với bạn bè, mình không dám nói, mình ngại, mình nói ra mất lòng, mất tình bạn, thôi kệ. Và những cái mối liên hệ đó hay những cái điều họ quyến dụ mình đó, nó dẫn mình đi xa khỏi Chúa và mình sai lạc, bị thỏa hiệp lúc nào không hay. Nhiều khi sợ mất lòng thân hữu sợ phật lòng bạn bè, nên mà không dám nói thẳng, mình chỉ gọi là gì đó, pha thêm nước, khuấy chút đường, water down, add more sugar. Mình không dám nói thẳng, nhưng mà lời thật mất lòng, phải không? Thuốc đắng thì giả tật, lời thật mất lòng. Và lẽ thật Đức Chúa Trời là lời thật. Nhiều người mình nghĩ rằng wow, mấy ông mà giảng mà phán xét là thiếu tình yêu thương. Không, lời Chúa có yếu tố đó, nhưng bên cạnh đó rất là thẳng thắn rõ ràng. Họ nói ồ, Chúa Giê-xu đấng yêu thương nhân từ, tại sao mấy người ông tin lành bây giờ khó khăn quá, các mục sư bây giờ bú giao to bú lớn quá? Không phải đâu, Chúa bệnh roi và đuổi những kẻ bán ở trong đền thờ ra. Nê-mi làm điều đó, quăng những đồ của Tô-bi-a ra khỏi phòng và dọn dẹp lại cho nhà Chúa. Đây là những cơn giận thánh mà chúng ta cần phải có. Đừng nhân nhượng với kẻ thù, đừng chăm trước, đừng dễ dãi. Ở trong câu 7 có một chi tiết để quý vị xem để thấy điều này. Đây là một chữ rất hay, tôi in đậm đó. Eliashib có sắm sửa một cái phòng cho Tô-bi-a, nhưng mà đến câu số 9 thì nói rằng đoạn tôi biểu người dọn các phòng ấy, trong nguyên ngữ là các phòng số nhiều, trong tiếng Anh thì rõ đó, cho Tô-bi-a một phòng, nhưng mà khi dọn là dọn nhiều phòng. Quý vị tại sao không? Có một sự lây lan, có một sự ô nhiễm của tội lỗi, có một cái gọi là được đằng chân lắng đằng đầu đó. Có thể Tô-bi-a đầu tiên chỉ xin một cái phòng thôi, nhưng mà rồi không biết ảnh hưởng thế nào đó, chất đồ bắt đầu lắng lắng những chỗ khác nữa hay sao đó. Và Nê-mi đến phải dọn dẹp tất cả và dọn những phòng kế bên cạnh luôn. Giống như cái sự ô uế của Tô-bi-a nó ảnh hưởng tất cả sự thờ phượng dân sự Chúa, các phòng xung quanh phải dọn sạch tất cả. Và thưa thánh, khi chúng ta nhường cho kẻ thù một phòng trong đời sống mình, quý vị nghĩ điều gì sẽ đến? Nó sẽ chiếm hữu cả căn nhà đời sống chúng ta. Có một chuyện kể một người Ả Rập trong một cái đêm trời đông lạnh. Ông trong lều của mình thì tự nhiên thấy cái con lạc đà nó đưa mũi vào trong cái lều. Thì ông hỏi gì đây? Thì lạc đà lên tiếng. Quý vị nghe câu chuyện này biết là chuyện có thật phải không? À, không có thật. Lạc đà lên tiếng nói rằng trời lạnh quá, xin cho tôi đưa cái lỗ mũi vào đây thôi. Thì ông chủ thấy tội nghiệp đó, ok được rồi, đưa cái lỗ mũi thôi. Rồi xong một hồi sau nó bắt đầu nó rút đầu vô. Thì cái người này bắt đầu cũng thôi kệ, cũng cho nó đưa cái đầu vào. Rồi một hồi sau, một chút sau nữa, nó đưa cái cổ vào. Rồi từ từ nó đưa cả cái vai nó, rồi hai chân trước vào. Ông chủ lạc đà bắt đầu mới thấy hơi khó chịu rồi, nói là lạc đà, ngươi là không có thơm lắm nha, đừng có vào đây. Nó không sao ông chủ ơi, con cho cái chân thôi, không gì đó, cái chân thôi. Rồi bắt đầu nửa đêm từ từ nó cũng chui từ từ vào. Mà thoáng một chút sau là nó nằm trọn trong cái lều đó lúc nào không hay. Thì ông chủ này bắt đầu kêu nó làm gì làm, nó cũng giả vờ ngủ say như không biết gì cả, không thèm nhúc nhích, không thèm cục cửa. Bây giờ ông ta chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Một là giờ mình nằm ngủ chung với con lạc đà hôi này. Hai là mình phải ra ngoài, mà ngoài lạnh quá, biết làm sao bây giờ, thôi ráng nằm luôn. Nhưng quý vị biết điều gì xảy ra không? Sáng sớm hôm sau thức dậy, ông thấy mình đang nằm ở ngoài lều. Và con lạc đà nằm gọn ở trong đó từ khi nào, mà đá mình ra khi nào mà không hay. Và câu chuyện dụ ngôn đó, một sự dạy dỗ nhắc nhở chúng ta, có những sự sai trật khi mình du di, khi mình chăm chước những chuyện nhỏ đó, vì có lợi một lý do nào đó, vì nể tình hay gì đó, thì nó sẽ dẫn đến một lúc chúng ta sẽ bị thất bại, bị nuốt trọn, và rồi sẽ gặt hái những hư hoại lớn hơn rất nhiều. Quý vị để ý điều đó trong mối liên hệ chúng ta với người bạn. Có những mối liên hệ, có những căn phòng trong đời sống, nếu mình không cẩn thận thì thưa quý vị, nó sẽ tác hại rất nhiều. Lời Chúa Nhã Ca nó hay bắt cho tôi những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho. Ồ, chồn nhỏ mà nhầm nhò gì, chồn lớn mới sợ chứ. Quý vị biết câu chuyện mà beo con thành beo lớn không? Chuyện bác sĩ đường rừng dụ ngôn đó. Dạ, nhiều người biết câu chuyện đó. Con beo con mà nó còn nhỏ, nó không quan trọng đâu, nhưng mà rồi nó sẽ thành beo lớn và nó sẽ ăn thịt. Mình thấy nó nhỏ dễ thương như con chó, rồi mình nuôi nó trong nhà. Không được, tội lỗi nó nguy hiểm lắm, nó sẽ vồ xé chúng ta. Bởi vậy, Nê-mi hiểu rõ điều đó và ông có một cái giải pháp triệt để dứt khoát với tội lỗi. Và mỗi chúng ta cần phải nhớ điều đó cho đời sống mình. Phân rẽ trong mối liên hệ. Cái lĩnh vực thứ hai chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là sự phục vụ. Thứ nhất là phân rẽ, thứ hai là phục vụ. Sự phục vụ ở trong nhà Chúa. Câu 10 đến câu số 14. Separating the evil and secondly supporting the ministry. Sự phục vụ hay là phận sự trong nhà Chúa. Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Vì vậy, Những kẻ ca hát và người Lê Vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn tôi hiệp lại chúng mà đặt họ trong chức cũ của mình. Bấy giờ, cả Giu-đa đều đem đến trong kho thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu. Tôi đặt Sê-lê-mi thầy tế lễ, Sa-đốc ký lục và Phê-đê-gia trong các người Lê-vi coi các kho tàng. Còn Ha-nan con trai của Sắc-cua cháu của Mát-ta-ni làm phó. Các người ấy được kể là trung thành và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Đức Chúa Trời tôi, vì cớ điều này xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải gìn giữ tại đó. Như vậy mình thấy rằng Nê-hê-mi chương 10 mà mình đã học trước đó có một sự kết ước của dân sự Chúa. Và sau khi họ được Chúa phục hưng qua lời của Chúa Nê-hê-mi chương 8, trong Nê-hê-mi chương 9 họ ăn năn, chương 10 họ làm một bản giao ước và họ ký tên. Mà họ đã hứa với Chúa rất rõ ràng, rất cụ thể, và họ hứa rằng họ sẽ dâng hiến cho Chúa, họ sẽ phục sự Chúa, họ sẽ phục vụ trong nhà Chúa, họ không bỏ nhà Chúa. Tôi nói sơ qua quý vị xem là chương 10, câu 32-33 họ hứa là trung tín, mỗi năm họ sẽ dâng hiến công việc đền thờ. Trong câu 34 họ sẽ dâng củi để có trong dân củ lễ theo định kỳ. Câu 35 câu 37 họ sẽ dâng hoa lợi đầu mùa để hỗ trợ các thầy tế lễ. Câu 38 câu 39 họ sẽ dâng của phần 10, các của phần 10 cho những người Lê Vi. Và họ hứa chúng tôi sẽ làm điều đó, chúng tôi sẽ làm điều đó. Và cuối chương 10 câu 39 phần B đó này, vậy chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. Họ hứa như vậy, chúng tôi sẽ chẳng bỏ đền Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. Nhưng mà đến chương thứ 13 này, quý vị nghe lời của Nê-hê-mi nói trong câu số 11, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Trong nguyên ngữ đặt hai câu này song song á, động từ giống nhau, túc từ giống nhau, cũng cái chữ mà bỏ đó, cũng cái túc từ là nhà của Đức Chúa Trời hay đền Đức Chúa Trời đó. Chúng tôi sẽ không bỏ đền Chúa đâu. Nên mình hỏi, cớ sao người bỏ đền của Chúa? Mà thấy rằng có một sự sa sút trong liên hệ, ở trong lối sống, sự trượt ngã cho linh trình. Và những điều đó thường được tỏ bày trong một điều rất là cụ thể. Quý vị biết điều gì không? Trong sự dâng hiến, trong sự góp phần trong công việc nhà Chúa, nó thể hiện rất rõ và cụ thể trước hết trong điều đó. Khi đời sống sa sút trong liên hệ, trong lối sống, trong linh trình theo Chúa, thì cái điều đầu tiên được thể hiện rõ đó là cái sự dâng hiến. Câu số 10, quý vị xem lại nè. Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Vì vậy, những kẻ ca hát và người Lê-vi hầu việc ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tức là có một sự thiếu sót ở trong những người, trước hết là những người lo thờ phượng, những người Lê-vi, họ làm gì? Họ bỏ công việc, họ trở về quê, họ làm ruộng. Nhưng mà trên một phương diện mình hiểu phải không? Bây giờ lấy gì sống đây? Họ cũng là người, họ cũng cần ăn uống chứ đâu phải hít không khí rồi no, không có đâu, cũng phải ăn. Bây giờ không ai cung chu cấp hết, không có ai dâng hiến vấn đề hết, thì họ phải trở về đi làm. Và đây là một điều rất là đáng tiếc. Bỏ công việc Chúa để về làm những công việc đó, và giờ ai lo công việc đền thờ đây? Ai có lo việc Chúa đây? Ở tại đây không phải là dân sự Chúa thiếu thốn, không đủ khả năng để chu cấp, không phải là họ không có để mà họ cấp phần, nhưng mà lời Chúa nói là họ không có thực hiện điều đó nữa. Họ thiếu quan tâm, hoặc là họ quan tâm sai chỗ, họ đặt sai thứ tự ưu tiên, họ thiếu tấm lòng cho nhà Chúa và họ bỏ bê cái việc này. Cái sự phục sự trong nhà Chúa, sự phục vụ trong nhà Chúa. Bởi vì lời Chúa nhắc nhở rất là nhiều. Ở trong Phục Truyền Đoạn 12 câu 19 nói rằng, trọn đời ngươi ở trong xứ khá giữ mình, chớ bỏ bê người Lê-vi. Quý biết chi phái Lê-vi phải không? 12 chi phái Lê-vi là hầu vị Chúa đó. Ở trong Phục Truyền chương 14 câu 27, chớ bỏ bê người Lê-vi ở trong thành ngươi, vì người không có phần cũng không hưởng cơ nghiệp chi chung với các người. Khi vào đất hứa thì Chúa ban sản nghiệp cho 11 chi phái, nhưng mà chi phái Lê-vi thì không chi sản nghiệp, tức là họ không có đất, họ không có tài sản, Chúa là phần sản nghiệp của họ. Nhưng mà lời Chúa dạy rằng các chi phái khác sẽ lo cái gọi là an sinh cho những người Lê-vi này, sẽ cung cấp, sẽ chu cấp cái phần sinh sống của họ, sẽ tùy thuộc nơi các chi phái khác. Họ sẽ lo phần thuộc linh cho dân sự, lo sự thờ phượng Chúa, dân của lễ, cầu nguyện, cầu thay dân sự. Nhưng mà cái điều mà dân sự phải làm đó là lo cái phần thuộc thể cho họ, không được bỏ. Bởi vậy mình thấy rằng tại đây, khi dân sự Chúa thiếu sự dâng hiến, thiếu sự chu cấp dưỡng những người Lê-vi này, thì những người này phải bỏ công việc của mình về làm ruộng. Và đây là một điều có thể nói là ô danh Chúa, không làm sáng danh Chúa, ảnh hưởng tới công việc Chúa, và ảnh hưởng trực tiếp đến anh em mình là những người Lê-vi. Không phải cựu ước thôi, lời Kinh Thánh Tân Ước dạy rất nhiều và trách nhiệm trong sự dâng hiến này. Tôi biết tôi đang nói một cái đề tài thực sự nó là rất khá nhạy cảm, bởi vì những người giảng dạy và đứng mà nói như vậy chẳng khác nào là nói cho chính mình, nhưng mà đây là lời Chúa. Bởi Tân Ước rất nhiều đoạn Kinh Thánh khác nhau, tôi chỉ đọc một phân đoạn thôi. Ở trong câu thứ nhất chương 9, câu 9 đến câu 14. Chúng ta cần phải hiểu vấn đề này, bởi không chúng ta sẽ đi sai trật lời Chúa và dẫn đến chỗ bất tuân và có tội với Chúa. Trong câu thứ nhất chương 9, câu 9, câu 14. Vì chưng có chép trong luật pháp Môi-se rằng ngươi chớ khớp miệng con bò đừng đạp lúa. Há phải Đức Chúa Trời lo cho bò sao? Quả thật, Ngài nói câu đó về chúng ta phải không? Phải, ấy là về chúng ta mà có chép rằng ai cày ruộng phải trông mà cày, ai đạp lúa phải trông cậy mình sẽ có phần mà đạp lúa. Sứ đồ Phao-lô đang nói về những người hầu vị Chúa như ông đó. Nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em thì nào có phải là một việc quá lẽ đâu. Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Dầu vậy chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Đấng Christ chút nào. Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dân trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng tin lành thì được nuôi mình bởi tin lành. Tôi nghĩ không cần phải giải thích nhiều, quý vị đọc lời Chúa và hiểu rõ điều này. Cái nguyên tắc trách nhiệm, cái sự dâng hiến thực sự đó là trách nhiệm của con dân Chúa, nó đặc ân và trách nhiệm. Đó là phận sự trong nhà Chúa. Và khi dân sự Chúa, hội thánh Chúa bỏ bê công tác này thì đã phạm tội với Chúa. Khi dân sự Chúa được phục hưng thì một cái dấu hiệu rất là cụ thể, như tôi nói khi mà đi xuống đó, thì cái dấu hiệu cụ thể là thiếu sự dâng hiến. Mà khi dân sự Chúa phục hưng, cái dấu hiệu cụ thể là sự dâng hiến. Ở trong chương 12 quý vị xem cái câu cuối mà lần trước mình học với nhau. Một lời tổng kết cho sự phục hưng ăn năn, cam kết cung hiến và tấm lòng ca ngợi cảm tạ dân sự Chúa, đó là trong câu số 47 của đoạn 12, câu cuối cùng. Trong đời Sô-rô-bê-ben và Nê-hê-mi, cả Israel đều cấp phần cho kẻ ca hát và người canh giữ cửa, ngày nào cần dùng theo ngày nấy, cũng để riêng phần của người Lê-vi, và người Lê-vi để riêng phần của con cháu A-rôn. Có một sự dâng hiến đầy đủ, công việc Chúa được phát triển, mở rộng. Mục sư Warren Wisby, ông nói một cái câu này tôi thấy rất là hay. Quý vị thấy tiếng Anh trên màn hình đó. Cái phần dịch đây là thế này: sự ban cho hay là dâng hiến, đây là máy điều nhiệt và là nhiệt kế của đời sống Cơ Đốc. Nó đo lường nhiệt độ thuộc linh của chúng ta và cũng giúp ổn định nhiệt độ ở mức độ thích hợp. Giving is both the thermostat and the thermometer of the Christian life. It measures our spiritual temperature and also helps set it at the right level. Cái sự dâng hiến nó cho thấy cái mức độ tâm linh, và nó cũng là cái máy điều nhiệt để ổn định nhiệt độ tâm linh đúng mức. Và trong sự dâng hiến đó, nó tỏ bày tấm lòng của một người. Lời Chúa nói là của cải ở đâu, tấm lòng ở đó. Và thật sự nó thể hiện tấm lòng của người yêu mến Chúa. Mà chúng ta phải hiểu điều này. Và cách giải quyết vấn đề khi mà mình thấy xảy ra điều này, khi mà những người Lê Vi họ phải bỏ công việc đền thờ để về đi làm, thì trong câu 11, Nê-mi quở trách các quan trưởng mà rằng cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy. Đây không phải là công việc của những cá nhân thôi, mà công việc Chúa nói chung, đền Chúa, nhà Chúa. Đoạn tôi hiệp lại chúng mà đặt họ trong chức cũ mình. Trước hết ông khiển trách những người lãnh đạo, và ông kêu gọi, mình để ra, ông không kêu gọi con dân Chúa dâng hiến trở lại. Chưa, cái điều đầu tiên làm là gì? Ông kêu gọi những người lãnh đạo thuộc linh đó trở lại với công việc của mình, trở lại công tác trước kia trong sự hầu vị Chúa. Ông cho thấy cái ưu tiên của chức vụ nó quan trọng như thế nào. Bởi vậy tôi nhớ lời Chúa luôn trong phi rơ nhất chương 5 câu 2 câu 4 nói rằng hãy chăng bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Và khi đóng làm đầu cái kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Trách nhiệm được giao phó cho họ, thái độ họ phục vụ không phải là vì, xin lỗi, nó không phải vì đồng tiền, không phải vì lợi dơ bẩn, nhưng mà hết lòng mà làm cho Chúa và sẽ có sự tưởng thưởng từ nơi Chúa. Thật sự trong học với Chúa, quý vị biết rằng các tôi tới Chúa, cá nhân tôi chưa bao giờ hỏi thế, mình đến hội thánh là cái phụ cấp là bao nhiêu, chưa bao giờ mở miệng nói điều đó. Bước đi trong đức tin mà Chúa nuôi, và thật sự Chúa cho luôn luôn đầy đủ. Và các người học về Chúa cũng vậy. Và lời sứ đồ Phi-rơ một câu nhắc nhở chính mình tôi: chăng bày Đức Chúa Trời giao phó cho anh em. Bởi đây là công tác Chúa giao phó, không phải bởi ép tình, không phải bởi một cái lý do nào khác, nhưng để làm vừa lòng đấng giăng chiên lớn. Và sau khi các thầy tế lễ hay những người Lê Vi trở lại công tác của mình, họ làm việc, thì câu thứ 12 tiếp đó cho biết rằng bấy giờ cả Giu-đa đều đem đến trong kho thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu. Tức là họ trở lại với sự dâng hiến, họ cung cấp những cái điều cần dùng. Rồi kế đến, Nê-mi sắp đặt 4 người trung thành chịu trách nhiệm quản lý về vấn đề có thể nói là tài chánh của hội thánh hay của dân sự lúc đó. Câu 13, đặt Sê-lê-mi, thầy tế lễ, Sa-đốc, ký lục, Phê-đa-gia, các người Lê-vi coi kho tàng, còn Ha-nan để làm phó, và các người ấy được kể là trung thành và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Và cuối cùng là câu 14, Đức Chúa Trời tôi ơi, vì cớ điều này xin nhớ đến tôi, chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải gìn giữ tại đó. Những điều mà Nê-mi làm là vì nhà của Chúa, đền thờ của Chúa, sự phục dịch trong nhà Chúa, công việc của Chúa và sự vinh hiển cho Chúa. Nê-mi là con người của sự cầu nguyện, mà nó học rồi trong cái trụ cột đầu tiên trong sự tái lập, đó là sự cầu nguyện, cái ưu tiên thiết yếu. Và trong đời sống ông luôn có sự cầu nguyện. Và lời cầu nguyện mình thấy tại đây là một trong 4 lời cầu nguyện ngắn trong Nê-mi chương 13 này. Ông đến với Chúa, thưa chuyện với Chúa. Ông biết rằng những điều ông đang làm là vì danh Chúa. Có thể ông sẽ mất mạng nữa, bị người khác ganh ghét, bị hại. Nhưng mà ông nói không, vì nhà Chúa. Và tôi biết rằng Chúa sẽ nhớ đến những điều tôi đã làm vì danh Chúa. Đây là cầu nguyện không phải vì kiêu ngạo, vì nghĩ đến mình đâu. Nhưng trong lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời ở đấng nhớ, đức tin và sự trông cậy nơi Chúa. Buổi sáng nay mình chỉ suy gẫm với nhau 2 điều đó thôi. 2 lĩnh vực đầu tiên mà dân sự Chúa không thể thỏa hiệp, và quý vị và tôi không thể thỏa hiệp. Thứ nhất là sự phân rẽ trong mối liên hệ, và thứ hai là sự phục vụ trong nhà Chúa hay là phận sự nhà Chúa. Không thể thỏa hiệp 2 điều đó. Và tuần đến, nếu Chúa cho phép, mình tiếp tục với nhau 2 điều nữa là sự phụng thờ trong ngày thánh và sự phối hiệp trong hôn nhân. 2 đề tài vô cùng quan trọng. Vấn đề thờ phượng trong ngày Chủ nhật và vấn đề phối hiệp trong hôn nhân với người ngoài. 2 đề tài vô cùng quan trọng. Quý vị thấy đó, sự tuột dốc, thối lui, sa sút, nhân nhượng, chăm trước, dung dưỡng, xem nhẹ, du di, thỏa hiệp, dễ dãi với kẻ thù, với tội lỗi là điều không thể xem thường được. Nó nguy hiểm lắm. Nó tấn công chúng ta. Như tôi nói, bánh xe đó mình để yên đó, nó sẽ xì lốp. Mà thưa Hội Thánh, bây giờ mình suy nghĩ thử, trong đời sống chúng ta, có bao giờ những cái tình thương dành cho nhau hay lòng kính mến ban đầu như mà lời Chúa nói với Hội Thánh Ephesos Khải Huyền chương 2 đó, nó đã ra khỏi đời sống mình mà mình đánh mất tình yêu ban đầu đó không? Mình không còn cái tình cảm đó nữa, không còn thiếu tình yêu cho Chúa và thiếu tình yêu cho nhau. Đến nỗi mình sẵn sàng gọi là bỏ mặc những người hầu vị Chúa, bỏ mặc nhà Chúa. Rồi mình thỏa hiệp đến nỗi nhà Chúa trở thành một chỗ để mình trục lợi. Có cái phòng đó mà cho người khác ở, không biết có cho thuê không nữa, nhưng mà nó trở thành một cái miếng cơm của mình. Các thầy tế lễ thờ Chúa Giêsu họ làm điều đó. Họ cho thuê những cái chân để người ta có thể đổi tiền để họ bán đồ vân vân trong đền thờ. Và Chúa đến là dẹp đỏ tất cả điều đó. Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa. Để rồi nếu trong đời sống mình có những tình yêu mà Chúa đặt để nó đau xì ra khỏi đời sống, mình không còn cảm giác những điều đó nữa, thì mình nhờ ơn Chúa giúp cho con. Để tái lập lại mối liên hệ với Chúa và với nhau. Đời sống được đổi mới trong Chúa để có thể sống cho Chúa. Và nếu quý vị nhận ra trong đời sống mình có một Tobia thuộc linh nào đó đang chiếm hữu một căn phòng nào đó trong cuộc đời mình, thì mình cần phải làm gì? Ngay lập tức đẩy lui, dọn sạch, để chỗ cho Chúa. Còn nếu không thì Tobia từ một phòng đó sẽ qua 2 phòng, 3 phòng và lấn cả cuộc đời. Có mối liên hệ nào, có một sự theo đuổi nào, có một vấn đề nào đó, một hành vi nào đó, suy nghĩ nào trong đời sống chúng ta, tư tưởng chúng ta, nó đang ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh quý vị hay không? Phải dứt khoát loại bỏ. Có sự thiếu trung tín nào trong công việc nhà Chúa, và nó cụ thể là ngay sự dâng hiến góp phần cho công việc nhà Chúa trong đời sống mình hay không, trong gia đình mình hay không? Nhờ ơn Chúa để tái lập lại, đến với Chúa ăn năn để xây dựng lại sự đổ vỡ đó, và để cho Chúa đổi mới đời sống mình, bắt đầu từ ngay trong ngày Chủ nhật đầu năm này. Đừng chờ đợi, đừng chăm trước, bởi vì nếu không khéo mình sẽ rơi vào trong cái bẫy thỏa hiệp của ma quỷ giăng ra, của thế gian giăng ra. Hãy cam kết vâng lời Chúa, lắng nghe, lãnh nhận và làm theo lời Ngài. Amen.